Chúng ta hôm qua nói về tôn chỉ của kinh. Tôn chỉ của kinh có ba điểm đặc biệt là những gì nhỉ? Tin, nghĩa là tin chắc. Mình tin pháp môn, mình nhận là phải, là hay, là đúng, và mình quyết định mình theo. Đó là tin. Chứ còn nguyện là gì? Nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Chữ nguyện đây tức là nguyện vãng sanh về cõi Phật. Và hạnh đây là làm gì? Cái hạnh là tu thì pháp môn nào cũng tu hết, nhưng mà về tông tịnh độ thì cái hạnh là làm gì? Niệm Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Và bây giờ con nói lại, cái tông chỉ của kinh đây có ba điểm là những gì? Là ưa, là công nhận là phải, là nên làm, thế là tin. Còn nguyện là gì? Nguyện vãng sanh tịnh độ, nguyện về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Đó là nguyện. Thế còn hạnh, niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Bởi vì niệm Phật ấy, nó có nhiều thứ. Có khi niệm 32 tướng hảo, có khi niệm công đức. Niệm Phật nhiều pháp môn lắm, nhưng mà riêng kinh A Di Đà này ấy, trong cái tông chỉ của kinh A Di Đà thì cái hạnh là làm gì? Niệm, thầy vừa mới nói xong. Con nói niệm Phật ấy thì có nhiều pháp môn lắm, nhiều pháp môn niệm Phật lắm, nhưng mà riêng cái kinh Di Đà này ấy, thì niệm cái gì? Ở đây là niệm danh hiệu, chứ còn có nơi thì niệm công đức, có nơi thì niệm 32 tướng, có nơi thì niệm về thật tướng. Pháp môn niệm cũng là gọi là niệm Phật, nhưng mà nhiều pháp. Có người niệm, người ta chỉ niệm 10 cái tên thế cái gì Như Lai Ứng Cúng Chánh Viên Chi Minh Hạnh Túc, người ta niệm 10 cái danh hiệu đó. Còn ở đây ấy, thì niệm danh hiệu Đức A Di Đà có một việc thôi, là niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Thế thì nói cho nó minh bạch, cho nó rõ ràng, đừng có bây giờ có mình là người tu tịnh độ thì người ta hỏi tu tịnh độ làm cái gì, thế thì mình chỉ cho người ta tập nói cho nó ra lời, cho nó minh bạch. Đừng cứ dấp dính cái nghĩa này vào cái nghĩa khác thì người ta khó nhận. Vậy bây giờ tin, một chữ tin ngài giảng có mấy thứ tin cả thầy. Chân lý có 6 thứ chia làm 3 đôi. Đôi thứ nhất là tin mình, tin người. Đôi thứ hai là tin nhân, tin quả. Đôi thứ ba là tin sự, tin lý. Tin mình là thế nào nhỉ? Tức là tin mình có cái tánh Phật, cho nên cái việc thành Phật là chắc chắn phải thành. Bởi vì tánh thể của mình là Phật, cũng như có hạt mít thì tin chắc là có thể có cây mít được, bởi vì tay mình có cầm hạt mít. Thế mình cũng thế, mình đã có cái hạt giống, có cái tánh Phật làm nhân thì chắc chắn là mình sẽ thành Phật. Nhưng mà nếu mà như nói như con nói ấy, thì đó là tu về bên thiền thì cần có cái lòng tin như thế. Bởi vì thấy tánh là thành Phật, thấy tánh là thành Phật, cho nên chỉ cần thấy tánh là thành Phật. Nếu nói như con, đó là tông chỉ của bên thiền, còn bây giờ đây tông chỉ của tông tịnh độ. Tánh của mình ấy là mình đã có cái tánh Phật thì thế nào mình cũng thành Phật. Thì nói như con là rất đúng và rất phải, nhưng mà đó là tông chỉ của bên thiền. Thầy đã nhắc lại, còn tông chỉ của tịnh độ thì phải nói thế nào? Tu môn tịnh độ thì là nghĩa là tu cái gì? Nhưng mà tông tịnh độ thì tin đây, tin mình là tin mình cái gì? Tông tịnh độ cầu cái gì, muốn cái gì, nguyện cái gì? Thế thì đấy, mình cầu vãng sanh tịnh độ. Bây giờ con tin ở nơi con, tức là con tin làm sao mà con vãng sanh được. Con trở về tánh Phật của mình, vì con có tánh Phật thì đúng rồi. Nhưng vì sao mà con được vãng sanh về tịnh độ? Thế cho nên rằng thì tin ở một nơi mình là mình có thể vãng sanh cõi cực lạc được. Bởi vì tâm tịnh độ là nguyện cầu vãng sanh. Có phải tâm tịnh độ là cầu vãng sanh không? À, thế còn như cầu minh tâm kiến tánh ấy là trong nào? Về thiền. Thế thì bây giờ mình cầu vãng sanh, thì bây giờ tin mình nghĩa là mình có khả năng vãng sanh không? Thì mình có khả năng không? Tại sao con có khả năng? Cõi an lạc này nó ở ngay trong tâm tánh mình, tại sao cái lời của tổ nói này đấy cứ không nhận, cứ đi nói ở đâu? Tin mình là bởi vì cõi an lạc nó ở ngay trong tâm tánh mình. Thế thì sao? Ví dụ như nó ở đâu xa thì mình còn sợ với không tới, hay là không có tiền để mua vé máy bay đi không được. Còn đây nó ở ngay tâm mình, vậy mình tới được không? À, thế thì đấy, sở dĩ tin mình là bởi vì mình có cái khả năng tới được cõi cực lạc. Mà tại sao mình tới được cõi cực lạc? Bởi vì cõi ấy ở ngay trong tâm của mình. Chẳng ai biết mà hỏi, chỉ có Đức Phật mới thấy mà thôi. Bởi vì con học Kinh Lăng Nghiêm thì con biết cái tâm của con nó thường trụ ở khắp mười phương. Thì con học Kinh Lăng Nghiêm, con có tin cái câu ấy không? Tin. Thế thì tâm con đã thường trụ ở khắp mười phương, thì cái cõi an lạc này có đứng ngoài được không? Thế cho nên nhất định nó phải ở trong tâm mình. Nó ở trong tâm mình mà sao mình không thấy? Là bởi vì cái tâm mình bây giờ mê, mình mê mất cái tâm trong thanh tịnh rồi. Mà mình chỉ cả ngày lo kiến hoặc tư hoặc, tức là những cái lầm, những cái mê, tham sân si. Thế cho nên nó hiện lên cái tướng cõi ta bà cho mà hưởng. Bao giờ mình chuyển được cái tâm tham sân si thành tâm thanh tịnh, thì khi ấy cái cõi thanh tịnh nó mới hiện ra. Thế nhưng mà cái tâm tịnh độ, mục đích tâm tịnh độ là đưa mình về cõi cực lạc, đưa về cõi Phật. Đưa về cõi Phật để làm gì? Tịnh tuệ. Điểm thứ nhất là hết khổ, hết các thứ nguy hiểm đọa lạc. Ở cõi này sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly. Ở cõi ta bà hiện tại đeo cái thân này, từ trong bụng mẹ ra, sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, năm ấm xí thịnh. Ngoài ra còn bao nhiêu các thứ tai nạn khác nữa. Nhưng mà những cái sự ấy không đáng sợ. Cái mà đáng sợ nhất ấy là cái đọa lạc. Như chúng ta thấy vua A Dục một đời làm công đức đối với ngôi Tam Bảo, biết bao nhiêu phước duyên. Nhưng lúc lâm chung, người hầu ngủ gật đánh rớt cái quạt vào mặt ngài. Người hầu đang ngồi quạt, rồi đến lúc ngủ gật đánh rớt cái quạt vào mặt ngài, thế ngài nổi sân. Ngay cái lúc sân ấy, ngài tắt thở, sang kiếp khác làm con rắn. À, thì con rắn ấy bò ở trong những các cái chỗ tối tăm hang hốc. Thế thì như thế có đáng sợ không? Chỉ một niệm sân. Mà cái người hầu thì bởi vì người ta, vua thì bệnh nặng, cho nên cái người quạt, người ta phải quạt lâu, người ta phải mỏi. Rồi người ta ngủ gật, thành ra người ta rớt cái quạt vào mặt ngài. Ngài nằm đấy, nhưng mà là một ông vua từ bé được kính trọng, mà bây giờ nó lại dám rớt cái quạt vào mặt người mình, cho nên giận. Thì cái giận ấy nó cũng là một cái dễ hiểu và thường tình. Nhưng mà ngay lúc bây giờ ngài tắt thở, thế là sang kiếp khác. Cái niệm cuối cùng là niệm sân giận, thế là làm thân con rắn đi vào cái pháp giới loài bàng sanh. Thế hỏi chúng ta lúc lâm chung liệu đã thoát được cái niệm ấy chưa. Mà nếu không thoát ấy, thì đi về làm rắn. Mà đã làm rắn ở hang cùng, ở cái chỗ thâm sâu, trốn tránh, trốn lánh tất cả, thì bao giờ giác tỉnh, bao giờ thoát ly, bao giờ đi sang kiếp khác. Nhớ ở trong kinh, khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài làm cái tinh xá cấp cô độc, chị em nhớ nhớ cái tinh xá ấy không? À, khi cùng với ông cấp cô độc làm cái tinh xá Kỳ Viên, thì khi làm đó Ngài đứng Ngài cười, thì ông Xá Lợi, ông cấp cô độc ông bảo ơ hay sao ngài khi không Ngài đứng Ngài lại cười, đứng cười như thế. Vì sao mà Ngài cười? Thì Ngài mới chỉ cái tổ kiến. Ngài bảo tội nghiệp thời Đức Tỳ Bà Thi ở nơi đây cũng làm tinh xá, mà cái đằng kiến nó đã có ở đây rồi, thế mà bây giờ trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu vạn kiếp, bây giờ Đức Thích Ca làm tinh xá ở đây, cái đằng kiến vẫn, những con kiến ấy nó vẫn cứ làm loài kiến, nghĩa là cứ chết thân này lại sang thân khác thay đổi, nhưng mà vẫn cứ làm loài kiến mà không ra khỏi đây. Vậy thì lấy con số nào mà đếm được cái năm đọa lạc của những con kiến? Thế rồi Phật với ông Xá Lợi Phất cùng đi cái chỗ, đến cái chỗ đó có con chim bồ câu, thì con chim bồ câu, Phật mới chỉ con chim bồ câu. Phật hỏi ông Xá Lợi Phất, thôi thì cái trí tuệ của Thanh Văn không biết được nhiều, nhưng cũng biết được một đôi chút, vậy ông thử nói cho ta nghe, bao giờ con chim bồ câu này nó đã bị làm bồ câu bao nhiêu lâu rồi, và bao giờ nó giải thoát. Thì ông Xá Lợi Phất nói rằng trí tuệ của con chỉ thấy được 8 vạn đại kiếp về trước, thì con cái thời gian ấy con chim này nó đã là bồ câu rồi. Chúng ta nghe câu có sợ không? Cho nên rằng ông Xá Lợi Phất mới than rằng gốc ngọn của một con bồ câu mà trí tuệ Thanh Văn của con còn chưa thấu được, huống chi là nói chuyện đến gốc ngọn của bao nhiêu thứ khác. Bởi vì Ngài chỉ thấy được 8 vạn đại kiếp về quá khứ, mà từ cái ngày Ngài thấy thì con chim bồ câu nó đã chịu cái kiếp bồ câu rồi, mà cho tới bây giờ nó vẫn còn làm bồ câu. Cho nên Ngài không biết được gốc ngọn của nó đi đến đâu, thì tới từ đâu mà đến đâu. Đấy. Thế thì đọa làm con kiến mà tưng nấy năm, đọa làm con bồ câu còn tưng nấy năm. Thì chúng ta nghĩ rằng cái đọa lạc về cõi tam đồ có đáng sợ. Thế cho nên cần cầu vãng sanh tịnh độ. Cái thân người khó được mà lại dễ mất. Chỉ một thoáng một làn gió độc cũng có thể mất thân. Mà rồi kiếp sau lại làm người, liệu có còn được gặp Phật Pháp, còn gặp thầy gặp bạn như bây giờ nữa không? Thế cho nên cần Đức Phật Thích Ca mới chỉ cho mình là bên cõi Tây Phương kia có Đức Phật hiện tại đang thuyết pháp. Như chúng ta ở cõi Ta Bà, Đức Thích Ca bây giờ là Phật quá khứ rồi, mà Đức Di Lặc là Phật vị lai chưa tới. Hiện tại cõi đất này một thời gian dài là không có Phật. Trong khi ở bên Tây Phương kia, Đức Di Đà hiện tại đang thuyết pháp, mà Ngài có sống, Ngài thành Phật mới có 10 kiếp, Ngài còn thường trụ, còn lâu dài. Tức là Đức Di Đà là Phật hiện tại. Thế cho nên Ngài Đức Thích Ca chỉ cho mình về cõi ấy để được gặp Phật, được sống cùng với các Bồ Tát. cùng tu cùng học để mà rồi ngày mai thành Phật. Cho nên cái pháp môn tịnh độ này đưa chúng ta về cõi Phật A Di Đà. Cái nguyện cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà để tiếp tục công phu học và tu cho tới ngày thành Phật. Thế cho nên cõi pháp môn tịnh độ, cái tông thú của pháp môn tịnh độ, cái tông chỉ của pháp môn tịnh độ là cầu vãng sanh về cõi Phật. Và cái thú, người ta nói tông và thú, tông là tông chỉ, thú là xu hướng, thú hướng về thì hướng về cái mục đích là thành Phật, cầu vãng sanh để thành Phật. Còn bên thiền tông thì người ta cầu minh tâm để kiến tánh thành Phật.